Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Bản tin về cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, 6 học viên pháp luân công bị bắt giữ phi pháp trong cùng ngày, trong đó 5 học viên vẫn còn bị giam giữ. Tin tức thứ hai, một phụ nữ ở Bắc Kinh bị kết án phi pháp 5,5 năm tù chỉ vì tu luyện pháp luân công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, 6 học viên pháp luân công bị bắt giữ phi pháp trong cùng ngày, trong đó 5 học viên vẫn còn bị giam giữ. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. 6 học viên pháp luân công tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ phi pháp vào ngày 28 tháng 10 năm 2025. Ông Từ Trấn Quốc, 67 tuổi, bà Đường Quế Diễm, 65 tuổi, bà Hùng Phượng Diễm, 63 tuổi, bà Hạ Tú Hoa, 84 tuổi và bà Diêu Tú Vinh, 58 tuổi, bị cảnh sát đồn công an Thành Quan bắt giữ vào khoảng 9 giờ đến 10 giờ sáng ngày 28 tháng 10 trong khi đang giảng chân tướng pháp luân công tại chợ Nương Nương Trang. Trong khi lục soát nhà bà Hùng, cảnh sát đồn công an Trịnh Quang Tử cũng bắt giữ chồng bà là ông Vương Lập Vũ, 65 tuổi. Ông Vương cũng là học viên pháp luân công. Cảnh sát cũng tiến hành lục soát nhà bà Đường và tịch thu của bà các kinh sách pháp luân công, pháp tượng của nhà sáng lập pháp luân công và một số cuốn lịch có in thông tin về pháp luân công. Cùng khoảng thời gian đó, ông Đỗ Tuyết Tùng, trưởng ban quản trị khu dân cư cùng vài cảnh sát mặc thường phục tới gõ cửa nhà bà Diêu và cố lừa con trai bà mở cửa. Khi cậu bé từ chối mở cửa, cảnh sát đe dọa sẽ cậy cửa. Cậu bé vẫn kiên quyết không mở nên cảnh sát đã nhờ bạn cùng lớp cậu là Trần Tử Dương sống ở tầng trên kêu cậu mở cửa. Cậu mở cửa cho bạn và cảnh sát ập vào nhà cậu tịch thu tài sản. Trong 6 người bị bắt có bà Hạ được trả tự do, còn lại 5 học viên kia đều bị đưa vào trại tạm giam số 1 thành phố Đường Sơn vào buổi tối. Theo những người trong cuộc, vào đầu năm 2025, chính quyền Đường Sơn đã thiết lập lực lượng đặc nhiệm ở một số quận để tiến hành bức hại pháp luân công. Trong đó, quận Phong Nhuận là khu vực trọng điểm. Từ tháng 5 năm 2025, nhiều học viên pháp luân công địa phương đã bị cảnh sát theo dõi và giám sát. Ông Vương cũng bị đưa vào danh sách mục tiêu trọng điểm. Sau khi Mạnh Tường Ấn, nguyên bí thư đảng ủy kiêm giám đốc Sở Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, nhậm chức bí thư đảng ủy quận Phong Nhuận vào ngày 8 tháng 9 năm 2025, ông ta đã tích cực thực hiện các chính sách bức hại và lệnh cho cảnh sát địa phương theo dõi các học viên mà thường xuyên tới các khu chợ địa phương để nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại. Tin tức thứ hai, một phụ nữ ở Bắc Kinh bị kết án phi pháp 5,5 năm tù chỉ vì tu luyện pháp luân công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Một phụ nữ ở Bắc Kinh đã bị kết án 5,5 năm tù vào cuối tháng 7 năm 2025 chỉ vì tu luyện pháp luân công. Đơn kháng cáo của bà bị bác bỏ vào ngày 24 tháng 10. Do sức khỏe yếu, hiện bà đang được thụ án tại nhà. Án tù oan sai đối với bà Trương Bảo Linh, khoảng 61 tuổi, bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 19 tháng 6 năm 2022, sau khi bà bị tố giác phát tặng tài liệu chân tướng pháp luân công. Bà bị giam giữ trong đồn công an Đại Hồng Môn 36 tiếng đồng hồ trước khi được bảo lãnh tại ngoại. Ngày 5 tháng 7 năm 2023, Viện Kiểm sát quận Phong Đài gọi cho bà Trương và lệnh cho bà tới trình diện trong vòng 2 ngày. Bà không đến vì lúc đó bà đang về quê thăm anh trai bị bệnh nặng. Ngày 23 tháng 7 năm 2024, cảnh sát Cao Dũng của đồn công an Đại Hồng Môn đã bắt bà Trương với lý do bà đã vi phạm quy định tại ngoại khi tới thăm anh trai. Hôm đó bà đã không ăn bữa tối do cảnh sát đem tới. Khi Cao đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, huyết áp của bà là 214 trên 115mm thủy ngân, trong khi mức thông thường là 120 trên 80 hoặc thấp hơn. Sau đó, Cao Dũng lệnh cho bà lấy mẫu máu và uống thuốc hạ huyết áp, nhưng bà từ chối. Mặc dù huyết áp bà Trương vẫn ở mức cao, Cao Dũng vẫn đưa bà tới trại tạm giam quận Phong Đài sau khi rời bệnh viện. Trong khi kiểm tra sức khỏe bắt buộc, huyết áp của bà thậm chí còn cao hơn và trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà. Cao tới nhiều bộ phận của trại tạm giam để thuyết phục họ tiếp nhận bà Trương, nhưng trại tạm giam cương quyết không tiếp nhận bà. Cuối cùng, cáo buộc phải thả bà. Bà được tại ngoại vào 2 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 7 năm 2024. Tháng 7 năm 2024, cảnh sát chuyển trường hợp bà Trương tới Viện Kiểm sát quận Phong Đài. Tháng 11 năm 2024, bà bị truy tố. Cuối tháng 1 năm 2025, Tòa án quận Phong Đài mở phiên tòa xét xử bà Trương. Công tố viên vu khống Pháp Luân Công nói rằng pháp môn này là tà giáo nhưng không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào cho cáo buộc của mình. Bà Trương tuyên bố rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay coi pháp môn chân chính này là tà giáo. Thẩm phán gõ búa không cho bà nói. Công tố viên cáo buộc bà Trương phạm pháp, nhưng video bằng chứng mà ông ta đưa ra tại tòa không có hình ảnh và không cho thấy bà Trương đang làm bất cứ điều gì phạm pháp cả. Luật sư của bà Trương cũng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của bà theo hiến pháp. Ngày 13 tháng 3 năm 2025, thẩm phán mở phiên tòa thứ hai để xét xử bà Trương. Từ cuối tháng 7 năm 2025, bà bị kết án 5,5 năm tù. Ngày 24 tháng 10 năm 2025, Tòa án Trung cấp Bắc Kinh đã triệu tập bà Trương và tuyên bố kháng cáo của bà đã bị bác bỏ. Không có phiên tòa phúc thẩm nào được tổ chức. Sau đó, bà bị đưa tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước khi bị đưa đến trại giam. Do không đủ điều kiện sức khỏe, trại giam từ chối tiếp nhận bà và bà được thụ án tại nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.